Tiếp nối với lại cái câu chuyện ngày hôm qua mà chúng ta có bàn đến là nói về cái vấn đề tín nguyện với hành, thì người tu học đó, bất luận rằng là cái tôn giáo nào đó, thì phần đông cũng chú ý đến một cái vấn đề gọi là trong Phật pháp phân loại ra mà gọi là tín đức, hàng tín đức. Thì cũng có một lần tôi cũng nói về ba hàng Bồ Tát, tức là hàng trí huệ Bồ Tát chuyên môn về vấn đề tu tập trí tuệ, tức là thiền định, tu tập định huệ. Và hàng tín đức là hàng mà tu tập về đức tin, tức là chuyên lễ bái và tụng niệm. Và hàng Bồ Tát thứ ba gọi là hàng tinh tiến Bồ Tát, là hàng mà đại khái mình có thể nói tóm tắt là làm các việc là công quả đó. Thế này, công quả đây là nói hơi phổ thông và nói đặc biệt tí, tức là đại khái rằng là nỗ lực hành các việc mà cứu tế chúng sinh, nhiễu ích hữu tình. Thì về cái phần mà thời gian khi Đức Phật còn tại thế đó, thì đại loại rằng là cả ba cái xu hướng đó đều mạnh mẽ. Và dĩ nhiên là cái xu hướng mà mình có thể nói về trí huệ Bồ Tát phát triển dễ dàng, nhưng mà từ khi Đức Phật niết bàn về lâu về dài đó, và rồi thì thanh tăng cũng trở nên khan hiếm. Thì bây giờ cái xu hướng mà gọi là trí huệ Bồ Tát đâm ra khan hiếm lắm, khó khăn lắm. Thành vì như thế thì cái xu hướng tín đức đó, trở thành mạnh. Thì mình thấy rằng là các tôn giáo khác cũng chú trọng về tín đức, tức là về cái vấn đề rằng là đức tin trong dồi cho mạnh. Và các tôn giáo khác thì họ tin vào Thượng Đế, cái sức tin Thượng Đế của họ gọi rằng là khá mạnh mẽ, và khi nào cũng phải mà tăng trưởng bồi đắp cái đức tin thôi trên đó. Thì mình cũng có thể thấy rằng là hiện tại thì Phật giáo đồ chúng ta tu tập thì cũng hầu như là như thế. Cho nên rằng là lúc xưa thì Thiền Tông thì mạnh, Thiền Tông thì chủ trương về cái vấn đề rằng trí tuệ, chú ý tới vấn đề tu định huệ nhiều hơn là chú ý tới những cái vấn đề mà gọi là lễ Phật bái sám vân vân. Nhưng mà sau này thì tịnh độ càng lúc Thiền Tông càng lúc càng suy yếu, thì tịnh độ tông càng lúc thì càng phát triển. Thì cái xu hướng của tịnh độ tông là xu hướng là tín đức, tức là xu hướng mà bồi bổ và tăng trưởng cái niềm tin của mình đối với lại Đức Phật. Thì các tôn giáo thì xưa nay đều như vậy, nhưng mà Phật pháp thì có đầy đủ ba cái xu hướng nói trên. Còn cái xu hướng Bồ Tát Đạo á, là cái khu xu hướng mà nhiễu ích hữu tình. Thì xu hướng đó thì tông phái nào của Phật pháp thuộc về đại thừa Phật pháp cũng đều tu tập, tức là khi nào cũng song hành. Thì tín đức đó, thì cái vấn đề mà hôm qua tôi có đề cập đến là tín đức là một chuyện, thế nhưng mà làm thế nào mà tin cho chúng thì mới đức được, còn nếu mà tin mà sai đi thì nó thành mê tín, hoặc giả rằng là nó thành một thứ tà tín, thì đương nhiên những thứ đó chẳng có một mảy may nào đức cả. Những cái vấn đề mà tín đức đó là nói chung cho một cái đức tin mà có thật đức mà năng, tại thái mình có thể diễn tả là chính tín đó, nó có cái một đức tin đầy đủ thật đức năng ba yếu tố nơi trên, cho nên cũng là tin Phật. Nhưng mà tin Phật nó không có nhiều cách tin, mình có thể nói là vô lượng cách tin. Tổ sư tin Phật khác xa mình, và trong mỗi người chúng ta đây tin Phật cũng khác nhau. Có người tin Phật là tin ở cái trí tuệ của Đức Phật đưa mình qua được bờ sinh tử. Có người tin Phật là tin rằng Phật sẽ phù hộ mình được an ổn ở trong cái đời sống này. Có người tin Phật là cho rằng Phật sẽ ban bố tất cả những thứ gì mà mình khát khao mong cầu, vân vân. Thì mỗi một loại như thế thì lại có một cái sai khác ở trong đó, cho nên tin Phật thì có vô lượng đức tin. Thì vô lượng đức tin đó thì tùy theo đức tin đó mà cái đức nó thành tựu. Tùy theo đức tin, chẳng hạn như có người do nơi tin Phật đó mà nhiễu chủ tình, có người do nơi tin Phật đó mà chỉ biết có Phật thôi và không có thiết đến ai nữa, tức là mình chỉ nỗ lực mà phụng thờ Đức Phật, thương mến Đức Phật, còn mọi nhất thiết chúng sinh thì mình chẳng buồn để tâm mà tha thiết. Chẳng hạn như nó một cái thí dụ nho nhỏ, ví dụ bây giờ mình tôn kính Đức Phật rất mực, thì ví dụ có người nào người ta có một cái hành động nào đó thiếu cái sự tôn kính đó thì mình rất là phẫn nộ, khó chịu và phiền não, vân vân. Thì cái đức tin của mình nó thuộc về cái phương diện nó hơi gọi là quá khích, hơi gọi là cực đoan, ví dụ vậy. Thì có người do nơi tin Phật đó mà phát sinh tâm hỷ xả vô cùng, có người do tin Phật mà trở thành nhà chấp khó. Thì rồi do cái niềm tin đó mà thành tựu được trí tuệ, thành tựu được tín đức, hay là thành tựu được cái vấn đề mà gọi là tinh tiến, cũng tùy theo cái đức tin nữa. Thì hôm qua tôi cũng có đề cập đến vấn đề nếu mà tin sâu á, tin như thế rồi á, thì gọi là thế nào là tin sâu. Thì đương nhiên tin sâu thì không có một cái đức tin nào thắng nổi đức tin đó, thì đức tin nó gọi là sâu nhất, thâm nhất, quảng đại nhất, thì không có một đức tin nào vượt hơn được. Thì phàm nhân sống ở thế gian này, người nào cũng hoạt động ba nghiệp của mình theo cái đức tin của mình hết. Thế ví dụ như là mình tin rằng là tài sắc sinh dục thủy sẽ đem đến hạnh phúc cho mình, thì đương nhiên mình cũng ưu tiên một cho tài sắc danh dục thủy. Thì tất cả những cái vấn đề đó được đặt trên cái đức tin về Phật. Cho nên nếu bảo mình đánh đổi rằng là mình tạm gác cái tài sắc sinh thực thủy sang một bên để mà ưu tiên trước đã cho cái chuyện mà tu học Phật pháp, thì xét ra nếu mà cứ thành thật mà nói thì đại đa số Phật giáo đồ sẽ không chịu chấp nhận điều đó, và cũng sẽ cảm thấy rằng là cái sự mà tu học Phật vẫn là cái mà hạng thứ sau cái hạng ưu là vấn đề đời sống cái đã, tình cảm, tiền tài, danh vọng, quyền lợi, vân vân, những thứ đó trước cái đã. Còn chuyện Phật pháp đó là cái chuyện sau. Chuyện Phật pháp thì nhắm đến hai điều: thượng cầu đó là vấn đề trí tuệ, Hạ hóa là thuộc về vấn đề của tinh tiến, tức là hàng như cái chú tình, hàng Bồ Tát tinh tiến. Thì trong cái tinh đức nó có đầy đủ hai hàng đó. Thành ra nếu một người tinh đức đúng nghĩa thì người đó sẽ có thể thực hiện được cái vấn đề mà gọi rằng là thành tựu được cái trí tuệ thượng cầu, cũng như rằng là thành tựu được cái vấn đề gọi là hạ hóa chúng sinh, tức là vấn đề tinh tiến Bồ Tát. Thì như vậy cái đức tin nó bao gồm cái tinh thần nói trên nó, thì như thế thì mình cũng chẳng có ngạc nhiên một mảy may nào khi mà nghe Ngài Long Thọ Bồ Tát định nghĩa rằng Phật Pháp Đại Hải Ký Như Lăng Nhập là biển Phật Pháp mênh mông, chỉ có dùng tín mới vào được. Thành khi dùng tín vào được thì biển Phật Pháp đó có hai tác dụng rất là lớn, là một tác dụng là giác ngộ, tức là giác một tác dụng giác ngộ đó là tác dụng mà đưa mình ra khỏi biển sinh tử. Tác dụng thứ hai là không những chỉ có đưa mình ra khỏi biển sinh tử mà còn đưa tất cả mọi người khác ra khỏi biển sinh tử. Không những mình chỉ có một cái năng lực là cứu thoát bản thân của mình mà còn dư thừa năng lực để cứu thoát nhiều người khác. Anh tự cứu thoát mình nó là trí thượng cầu, mà có thể cứu thoát những người khác đó là cái trí hạ hóa. Cái trí thượng cầu đó gọi là chân trí, trí mà hạ hóa đó đó gọi là phương tiện trí. Thì cái trí hạ hóa đó là biết căn tính của chúng sinh, hoàn cảnh của chúng sinh mà cứu hộ, cho nên mới nói nó là phương tiện. Thành vậy từ cái tín đó mà nó sinh ra trí, cho nên tín rồi mới đến trí, cho nên vì vậy mới nói là Phật Pháp Đại Hải tín vi năng nhập và trí vi năng độ. Thành ra trí mới độ, độ cả mình mà độ cả người. Nhưng mà đầu tiên thì phải phát sinh từ cái vấn đề là gọi là tín. Thành nếu mà tin sai thì đương nhiên không thể nào mà đạt được cái mà công năng mà sinh trí từ tín được, tức là có thể thành tựu được cái vấn đề gọi là trí vi năng độ, tức là tự cứu mình và cứu người. Thế cho nên người Phật giáo đồ khi học Phật cũng có rất nhiều xu hướng học. Có nhiều khi mình chỉ chú ý tới một cái chi tiết ở trong kinh điển. Bây giờ nói ví dụ như rằng là chúng ta mỗi chủ nhật này hay là vừa rồi đây thì cũng là tụng kinh Pháp Hoa. Nói trong kinh Pháp Hoa có phẩm Phổ Môn, là cái phẩm mà gọi rằng là phổ thông nhất mà mọi người Phật tử có thể nói là đã là Phật tử chưa từng có người nào mà chưa một lần tụng qua kinh Phổ Môn, tức là qua cái phẩm Phổ Môn. Có thể nói rằng là nếu người nào chưa từng tụng Phổ Môn thì có lẽ rằng là cái người đó chưa phải là một người Phật tử mà đúng nghĩa thuần túy. Thì khi mà tụng Phổ Môn đi thì mọi người chỉ chú ý đến một cái vấn đề thôi, là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh, cho nên vì như vậy mình học được một cái bài học nói trên đó. Rồi thì mình học bài học đó rồi mình vì vậy mình thờ phụng Ngài hết lòng, để đổi lại Ngài sẽ phổ khổ cho mình, cứu khổ mình. Nhưng mà có những bậc trí tuệ hơn thì lại học được một cái bài học rằng mình nên học cái cách của Quan Âm, là học cái cách cứu độ chúng sinh. Thành ra từ nơi Quan Thế Âm Bồ Tát người ta cũng học hai điều. Một số đông học cái điều rằng Ngài sẽ cứu mình, một số ít thì sẽ học cái phương pháp chuyên cứu của Ngài, một số ít thuộc lòng cái phương thức làm thế nào mà có thể cứu khổ được như Ngài, còn một số đông thì mang cái khổ của mình đến trình diện với Ngài để cho Ngài chữa trị. Thành ra cũng ở nơi Quan Âm, thế nhưng người ta cũng có hai xu hướng học. Ở nơi một kinh thì người ta có vô lượng cái xu hướng để học mà sai khác nhau rất là nhiều. Chẳng hạn như bây giờ mình cũng tới rằm tháng Giêng sắp tới rồi, khóa một cái thì nó cũng sẽ hết năm Đinh Hợi mới đây thôi. Rồi để bước qua một cái năm mới, năm Mậu Tý, thì mình lại đón giao thừa kỷ niệm vía Đức Phật đương lai hạ sinh, và sau đó thì lại đến phiên là tung niệm tinh dược sư cho rằm tháng giêng. Rồi ở nơi tinh dược sư người ta cũng học y như vậy, thì có người ở nơi kinh dược sư thấy nó là kinh đại thừa, là bởi vì Đức Phật là bậc dược vương, chữa bệnh, chữa đủ mọi thứ bệnh khổ ở nơi đời. Cho nên vì như thế mình tu hành theo Đức Phật là để học với Đức Phật, đến làm học trò của Đức Phật, học cái vấn đề mà trị bệnh của Đức Phật. Còn có một số thì tụng kinh dược sư theo một cái tinh thần là mình là bệnh nhân và đến cầu ngài trị bệnh. Còn một số thì tụng kinh dược sư đó để học phương cách chữa bệnh của ngài. Thành ra bây giờ mình thấy một vị danh y, vì đó cũng thường xuyên tiếp đãi hai hàng, một là hàng học trò đến để học thuốc, hai là hàng bệnh nhân đến để khám bệnh. Thì hai cái hàng đó thấy cái vị đó khác nhau, cùng thấy một cái giá trị của thuốc, nhưng mà một người thì học được cái nghề đó của vị danh y, còn những người kia thì không học được cái nghề đó, chỉ nhờ vả thôi. Và khi vị danh y nó không còn thì những người kia không có chỗ chủ, chỗ nương. Có cái người mà học được thì giả sử như danh y không còn nữa thì họ cũng còn cái thân của danh y không còn, nhưng mà cái kỹ nghệ, cái tài năng, cái kỹ nghệ là người Trung Hoa nói là cũng như là cái khả năng, cái nghề nghiệp của người đó thì vẫn còn tồn tại qua một người khác. Thành ra như vậy nó có rất nhiều cái cách mà gọi rằng là nhân duyên, tức là đến gần, đến gần, hay là cái cách mà nhìn, cái nhìn về Phật pháp, về chư Phật, về Bồ Tát, vân vân. Thành vì vậy nó tạo ra vô lượng cái căn tính khác nhau trong cái trình độ của Phật pháp. Thành ra nếu bây giờ mà mình nhìn ai cũng nhìn kinh dược sư, nhìn quan thế Bồ Tát dưới cái con mắt rằng là mình là một bệnh nhân, thì đương nhiên rằng là Phật pháp sẽ không có cửu trụ. Cũng như ai cũng đến cái vị danh y đó mà không ai chịu học thuốc thì cái phương pháp chữa bệnh đó cũng sẽ mai một. Còn cái người mà học được thì người đó từ đó trở đi không cần phải lặn lội đi đâu xa để tìm thầy chữa bệnh nữa, mà tự mình có thể chữa cho mình và dư khả năng chữa cho người khác nữa. Thế cái cứu cánh tối thượng của Đức Phật là như vậy. Đức Phật đến với chúng sinh, cứu giúp chúng sinh bằng hai cách: cứu giúp hàng thượng căn nó, tức là truyền dạy lại cho hàng thượng căn nó cái trí tuệ, chân trí đó. Và đối với lại hàng hạ căn thì Đức Phật cứu độ theo một lối như là danh y cứu các bệnh nhân vậy đó. Thì đó là hai cái mặt mà Đức Phật ứng hiện ở nơi đời, nó để mà gọi rằng là độ sinh. Nếu vậy thì tùy mình, nếu mà mình muốn trở thành một người học trò của Đức Phật thì ngài cũng sẵn lòng thôi. Mà ví phỏng như là mình không tha thiết lắm để trở thành học trò của ngài, học được một cái nghề thuốc hay đó của ngài để chữa phát được cho mình và cho người, thì Đức Phật cũng vẫn tiếp đón mình như thường, vẫn cứu hộ mình như thường. Thế nhưng tùy mình suy nghĩ và từ mình chọn lựa. Khi mà Đức Phật nói rằng bất cứ một người nào cũng đủ khả năng học cái nghề thuốc của ngài hết, tương ứng với cái câu nói rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, và ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó là cái câu khẳng định rằng là người nào cũng có thể trở thành dược vương được hết, dược sư được hết, nếu muốn thôi. Thì như vậy tùy theo cái đức tin của mình, tùy theo cái chỗ đến của mình với Phật pháp bằng cái cách nào, đến để học hay là đến để chữa thì đều được, nhưng cái nào xét ra thì có lợi cho mình hơn thì đó là từ mình chọn lựa và từ chúng ta suy tư. Thế thì do cái vấn đề tin Phật có trúng hay không, thì thêm một điều nữa là như bữa qua tôi có đề cập tới, có nghĩa rằng giả sử như Đức Phật là dạy cho mình một cái pháp là hí xả, nhưng mà mình lại vì ngài mà khởi sân hận, nó ví dụ như thế. Thì như vậy thì mình lại không phải là vì ngài. Nếu mà mình vì ngài thì mình phải hí xả, nếu mình vì ngài mà mình sân hận thì như thế mình không có vì mình, vì ngài mà mình vì mình, mà mình chưa từng vì ngài. Còn nếu mà mình y giáo phụng hành, vì ngài mà hành xử ba nghiệp, thì mình sẽ không cho phép mình khởi sân hận đối với lại những kẻ nào đó mà mình cho rằng họ thiếu cái sự mà hiểu biết hay cung kính đối với lại Đức Phật, mà mình vẫn dùng một cái tâm hỷ xả đó để mà mình cứu giúp. Còn nếu mà mình nói mình nhân danh vì ngài mà mình sân hận sân si lên thì tất cả những cái đó chung quy nó là chỉ là vì mình mà thôi. Cho nên nếu mà ngài dạy cái pháp A nhưng mà mình thì lại hành cái pháp B và mình nghĩ ngài đó là pháp B, thì như vậy thì mình hoàn toàn ngộ nhận rồi. Như vậy thì suốt đời mình hành pháp B và chăm nom Phật B, thì như thế thì suốt đời mình đã theo một cái giáo pháp không phải là chính pháp, đã thờ một Đức Phật không phải là chân Phật. Thì như vậy thì cái chỗ đến của mình nó sẽ là một cái chỗ đến không chân không chính. Mà đã nói là không chân không chính thì đương nhiên nó sẽ là thành tà. Chính vì lẽ như vậy đó mà Liên Tông Thập Nhất Tổ và ngài Tịnh An Đại Sư mới khuyến cáo Phật giáo đồ là khi phát Bồ Đề Tâm tu tập thì nên cứu xét xem rằng là cái sự phát tâm của mình đó nằm ở trong cái sắc thái nào, ở trong tám sắc thái gọi là đại tiểu thiên viên tả chính chân ngụy. Nếu mà cứ phát tâm là chúng thì ngài Tình An đã không nhắc nhở như vậy. Cho nên phát tâm thờ Phật, phát tâm học Phật chưa xong đâu, còn phải cứu xét cái sự phát tâm nó nữa. Nếu nó sai thì càng lúc mình càng đi sâu vào trong con đường sai. Mà khi đã đi sâu vào thì sự hồi đầu càng là một vấn đề khó khăn. Thì rất là khó nếu mà mình vừa mới lạc lõng thì mình dễ hồi đầu, còn khi mình đã đi sâu vào trong một cái đức tin sai lầm rồi thì cái mê tín đó, cái tà tín đó trở thành kiên cố rồi thì khó xả, khó bỏ vô cùng. Nên do vì vậy mà ngài Tình An mới phải khuyên nhủ. Như vậy thì chúng ta phải cứu xét cái đức tin của mình, thường xuyên cứu sát đức tin của mình cũng như là cứu sát cái nguyện của mình, là bằng cách là khi nào cũng phải xử sự ba nghiệp, hành theo nguyện và không hành theo nghiệp. Thì giờ đây mình cũng phải luôn luôn cứu sát và xem đức tin của mình đó, nó đưa mình đến cái nguyện như thế nào và đưa mình đến một cái hành ra làm sao, thì mình cũng có thể suy luận ra được cái đức tin của mình. Cho nên nếu tin sai thì tự nhiên nguyện sai, nguyện sai thì hành mấy nó cũng sai, thì tự nhiên nó đưa đến một cái kết quả gọi là sai trái vô cùng. Cho nên khi đã nói tin sâu thì đương nhiên đức tin nó thắng tất cả mọi đức tin, đức tin nó vượt trội. Cho nên không có một cái niềm tin nào thắng được cái niềm tin nói trên đó. Vì như thế đức tin nó đủ khả năng hướng dẫn mình phát một cái đại nguyện. Và rồi đủ khả năng để thực hành cái đại nguyện ở trên đó. Thành ra tín mới được xếp đứng đầu ở trong tín nguyện và hành. Hãy tín là cái vấn đề quan trọng vô cùng. Tín lực đứng đầu ở trong ngũ lực, tín căn đứng đầu ở trong ngũ căn. Như mình thấy lá cờ Phật giáo năm màu đó là tượng trưng cho ngũ lực, mà tín lực là đứng đầu ở trong ngũ lực, nó gọi là tín, tinh tấn, niệm, định, huệ, mà chỉ cho năm màu. Và rồi thì niềm tin ở Phật pháp, bây giờ mình tạm thời mình có thể nói rằng là cái đức tin mà tin đại khái là chấp nhận được, tức là một đức tin là chúng. Thì cái đức tin đó cũng phân ra làm hai, giống